Ban Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Hai, 14 tháng 2 năm 2011, gồm có tin quan trọng tuần qua và bài thời sự nói về Internet châm ngòi lật đổ Mubarak như thế nào. Kế đó là các tiết mục Niềm tin và khoa học, Tìm hiểu kinh thánh và sau cùng là Phú cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua với chúng tôi.
Tin Roma, Đức Thánh Cha kêu gọi hiến tặng cơ phận. Trong 40 năm liền, Đức Hồng Y Joseph Ratzinger vẫn mang trong người thẻ hiến tặng cơ phận. Nhưng kể từ khi Ngài được bầu làm giáo hoàng, ngày 19 tháng 4 năm 2005, thẻ này không còn giá trị nữa. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho nhật báo Ý La Repubblica, Đức Cha Zygmunt Zimowski, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Mục vụ cho các nhân viên y tế, giải thích rằng, Đức Thánh Cha không thể là người hiến tặng cơ phận được, bởi vì thân thể Ngài thuộc về Giáo hội Hoàng Vũ. Do đó khi qua đời, thi thể của một vị giáo hoàng luôn được bảo toàn trọn vẹn, để có thể được tôn kính trong tương lai. Dù vậy, Đức Thánh Cha vẫn tiếp tục kêu gọi hiến tặng cơ phận. Trong bài diễn văn đọc trước các tham dự viên của một hội nghị quốc tế về hiến tặng cơ phận do Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Sự Sống tổ chức tại Roma, ngày 7 tháng 11 năm 2008, Đức Thánh Cha đã nhắc lại ý nghĩa của cử chỉ đẹp này. Theo Đức Thánh Cha, hiến tặng cơ phận là một hình thức đặc biệt của chiến tá bác ái. Ngài nói rằng trong một thời kỳ thường được đánh dấu bởi những hình thức ích kỷ khác nhau, cần phải xem sự sống như một ơn nhân không. Trích dẫn sách giáo lý của Giáo hội Công giáo, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, tiêu chuẩn chính yếu của giá trị là phải tôn trọng sự sống của người hiến tặng, để việc lấy cơ phận chỉ được phép thực hiện sau khi người đó qua đời mà thôi. Mới đây, Đức Ông Thư ký riêng của Đức Thánh Cha đã viết thư cho bác sĩ Jero Winkelmann, Chủ tịch Hội Y sĩ Công giáo miền Bavaria, Đức, để loan báo rằng Đức Thánh Cha không thể là một người hiến tặng cơ phận được nữa. Cha Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, giải thích rằng lá thư của vị thư ký riêng của Đức Thánh Cha không phản ánh bất cứ sự thay đổi nào của Đức Thánh Cha về giá trị của việc hiến tặng cơ phận. Tuy nhiên, cha Lombardi cũng xác nhận rằng lấy cơ phận của một vị giáo hoàng trong trường hợp được phong thánh không phải là một thực hành quen thuộc của Tòa Thánh.
Tin Roma. Đức Thánh Cha quan tâm theo dõi tình hình tế nhị tại Ai Cập. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật mùng 6 tháng 2, Đức Thánh Cha cho biết Ngài quan tâm theo dõi tình hình tế nhị tại Ai Cập. Được biết, chính phủ và lực lượng đối lập chính tại Ai Cập là Tổ chức Huynh đệ Hồi giáo đã bắt đầu các cuộc thương thảo nhằm tìm một giải pháp cho cuộc khủng hoảng hiện nay. Đức Thánh Cha nói, tôi cầu xin Chúa cho đất nước vốn đã từng được chúc phúc nhờ sự hiện diện của Thánh Gia Thất, tìm lại được sự yên tĩnh và sống chung hòa bình nhờ những nỗ lực chung vì công ích. Hôm mùng 6 tháng 2 vừa qua, những người biểu tình vẫn còn chặn đường không cho các chiến xa của quân đội rời bỏ quảng trường Tahrir. Tại đây, bầu khí vẫn yên tĩnh. Những người biểu tình đã thức dậy sau một đêm cắm lều tự phát, mặc dù có lệnh giới nghiêm. Kể từ ngày mùng 3 tháng 2 vừa qua, những cuộc biểu tình đã diễn ra trong ôn hòa. Những cuộc đụng độ giữa cảnh sát và những người biểu tình chống chính phủ trong những ngày đầu của cuộc nổi dậy, và kế đó giữa những người biểu tình chống chính phủ và những người ủng hộ Tổng thống Mubarak hôm mùng 2 tháng 2 vừa qua, đã làm cho khoảng 300 người thiệt mạng và hàng ngàn người bị thương. Tổ chức Huynh đệ Hồi giáo khẳng định rằng cuộc nổi dậy tại Ai Cập không phải là một cuộc cách mạng Hồi giáo. trong một cuộc phỏng vấn được đăng tải trên báo Der Spiegel xuất bản tại Đức hôm thứ Hai vừa qua, phát ngôn viên của tổ chức là ông Rashad Al-Beyoni giải thích rằng tổ chức này không muốn cuộc nổi dậy đang diễn ra tại Ai Cập bị xem như một cuộc cách mạng Hồi giáo. Ngoài ra, nhân vật thứ hai của tổ chức này than phiền rằng chế độ của Tổng thống Mubarak cố tình đưa ra một cái nhìn méo mó về phong trào và lèo lái công luận. Ông Al-Bayouni nói, Tây Phương không muốn lắng nghe chúng tôi. Chúng tôi không phải là ma quỷ. Chúng tôi muốn hòa bình chứ không phải bạo động. Tôn giáo của chúng tôi tôn trọng tín đồ của các tôn giáo khác. Tuần báo Đức nói trên cũng ghi lại lời phát biểu của Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ John McCain. Ông McCain nói, ông không tin rằng tổ chức huynh đệ Hồi giáo tham gia các cuộc thương thảo với chính phủ là để tìm kiếm một sự chuyển giao quyền hành. Thượng nghị sĩ này nói rằng nếu nghĩ như thế là một sai lầm lịch sử. Ông McCain khẳng định rằng huynh đệ Hồi giáo là một tổ chức cực đoan mà mục tiêu chính là thiết lập luật Hồi giáo Sharia. Trong cơ bản, luật này phản dân chủ, nhất là trong những gì có liên quan đến quyền của phụ nữ. Riêng Đức Hồng Y Antonios Naguib, thượng phụ giáo hội công giáo tại Ai Cập, lo ngại rằng tình hình tại đây có thể dẫn đến việc thành lập một quốc gia Hồi giáo. Đức Hồng Y ca ngợi các cuộc biểu tình ôn hòa. Tuy nhiên, Ngài cảnh báo rằng những nỗ lực ôn hòa của dân chúng sẽ ra vô ích nếu kết quả của các cuộc biểu tình là việc thiết lập một quốc gia Hồi giáo do những người Hồi giáo cực đoan cai trị. Theo Đức Hồng Y Thượng Phụ Công giáo Ai Cập, nếu Ai Cập có một nhà nước pháp quyền xây dựng trên sự bình đẳng và luật pháp như nhiều người đang đòi hỏi, thì đây là một sự thành công. Trái lại, nếu Ai Cập biến thành một quốc gia Hồi giáo, thì dân chúng sẽ mất hết tất cả những gì đã đạt được trong quá khứ và cả dân tộc sẽ đau khổ. Đức Hồng Y Naguib nói rằng, các cuộc biểu tình đã được ghi đậm bằng tinh thần hợp tác giữa Kitô giáo và Hồi giáo.
Tin Roma. Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến chứng tá cuộc sống của người rao giảng tin mừng. Trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ tư vừa qua, Đức Thánh Cha đã ôm lại cuộc đời và giáo huấn của Thánh Petrus Canisius, một vị tiến sĩ hội thánh sống vào thế kỷ thứ 16 tại Đức. Nhân dịp này, Ngài nhắn nhủ những ai rao giảng tin mừng, hãy làm chứng cho Chúa Giê-xu bằng một cuộc sống thánh thiện. Thánh Petrus Canisius, hay còn gọi bằng tiếng Latin là Canisius, sinh năm 1521 tại Nijmegen, Hòa Lan. Năm 1542, Ngài gia nhập dòng tên và chịu chức linh mục tại Köln, Đức. Năm sau, Ngài tham dự công đồng Trento. Năm 1548, đấng sáng lập dòng tên là Thánh Ignacio Loyola cho Ngài sang Roma thụ huấn trước khi gửi Ngài đến Học viện Messina, là nơi thánh nhân làm công việc khiêm tốn trong nhà. Năm 1549, thánh nhân tốt nghiệp tiến sĩ thần học và Thánh Ignacio gửi Ngài đến Bavière, Đức. Tại đây, với tư cách là khoa trưởng, viện trưởng và phó chưởng ấn của Đại học Ingolstadt, Ngài lo về vấn đề học vấn trong học viện, cũng như canh tân đời sống đạo và luân lý của dân chúng. Tại Vienna, là nơi thánh nhân đảm trách việc cai quản giáo phận trong một thời gian, thánh nhân làm mục vụ trong các bệnh viện và nhà tù, và chuẩn bị cho ấn hành quyển sách giáo lý do Ngài biên soạn. Năm 1556, Thánh Canisius thành lập Học viện Praha, và cho tới năm 1569, trở thành bề trên tiên khởi của tỉnh Dòng tại miền Thượng Đức. Với chức vụ này, Ngài thiết lập mạng lưới các cộng đồng dòng tên làm việc trong các học viện. Đây là khởi điểm của công cuộc cải tổ của giáo hội công giáo. Trong giai đoạn này, thánh nhân tham gia vào cuộc đối thoại với các nhà lãnh đạo tin lành. Ngài cũng là sứ thần tòa thánh tại Ba Lan và trình bày về việc rước lễ dưới hai hình bánh rượu, cũng như danh mục các sách bị cấm tại khóa họp cuối cùng của công đồng Trento. Năm 1580, thánh nhân về hưu tại Freiburg, Thụy Sĩ, dành toàn thời giờ cho việc giảng dạy và viết sách. Thánh nhân qua đời ngày 21 tháng 12 năm 1597. Được Đức Pio thứ 9 tôn phong chân phước năm 1864. Thánh nhân được Đức Pio thứ 11 tôn phong hiển thánh và công bố là tiến sĩ hội thánh năm 1925. Ôn lại cuộc đời của vị thánh tiến sĩ hội thánh này, Đức Thánh Cha nói rằng, đời sống Kitô không thể lớn lên nếu không được nuôi dưỡng bằng việc tham dự phụng vụ, cách riêng, thánh lễ Chúa Nhật và cầu nguyện mỗi ngày. Đức Thánh Cha khuyên các tín hữu, mỗi ngày nên đặt mình ra trước mặt Chúa, để lắng nghe và chuyện vãn với Ngài. Theo Đức Thánh Cha, Thánh Canisius dạy chúng ta rằng, đời sống tông đồ chỉ mang lại hoa trái cứu độ, nếu người rao giảng tin mừng biết làm chứng cho Chúa Giêsu bằng một cuộc sống thánh thiện.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi các chủng sinh đào sâu đời sống nội tâm và cộng đồng. Sáng mùng 7 tháng 2 vừa qua, trong buổi tiếp kiến dành cho các tham dự viên phiên khoáng đại của Bộ Giáo dục Công giáo, Đức Thánh Cha đề cao giáo dục như một hoạt động bác ái và đặc biệt kêu gọi các chủng sinh đào sâu đời sống nội tâm và cộng đồng, cũng như thận trọng trong việc sử dụng Internet. Được biết, khoảng 60 vị gồm Hồng Y, Giám mục và các cố vấn của Bộ Giáo dục Công giáo đang tham dự đại hội từ ngày mùng 7 đến mùng 9 tháng 2 dưới sự chủ tọa của Đức Hồng Y Zenon Grokolevsky, người đứng đầu Bộ Giáo dục Công giáo. Hội nghị xoay quanh vấn đề giáo dục, huấn luyện cũng như nghiên cứu dự thảo văn kiện về Internet và đào tạo trong các chủng viện. Trong bài nói chuyện với các tham dự viên, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, việc giáo dục và huấn luyện ngày nay là một trong những thách đố cấp thiết nhất mà giáo hội và các tổ chức của giáo hội được kêu gọi để đương đầu. Công tác giáo dục ngày nay trở nên cam go hơn, vì trong một nền văn hóa nhiều khi đề cao chủ thuyết duy tương đối như một thứ kinh tin kính, con người thiếu ánh sáng chân lý, và do đó nghi ngờ về các giá trị căn bản của cuộc sống cá nhân và cộng đoàn. Trong bối cảnh này, Đức Thánh Cha đề cao việc giáo dục như một hoạt động tình thương, đòi hỏi phải có tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và cuộc sống phù hợp với những gì mình tin và giảng dạy. Đề cập đến việc huấn luyện trong chủng viện, Đức Thánh Cha đặc biệt kêu gọi các chủng sinh hãy đào sâu đời sống nội tâm, bởi vì Chúa nói với tâm hồn bằng một tiếng nói mà ta chỉ có thể nghe thấy trong thinh lặng. Nhưng theo Đức Thánh Cha, chủng viện cũng là thời kỳ đòi hỏi phải có sự sẵn sàng sống chung và chiều kích cộng đoàn. Riêng về việc sử dụng Internet, Đức Thánh Cha nhắc nhở các chủng sinh phải thận trọng đối với phương tiện này. Cuối cùng, Đức Thánh Cha kêu gọi liên kết chặt chẽ thần học với Kinh Thánh, để Kinh Thánh thực sự là linh hồn và con tim của thần học. Ngài nói rằng, nhà thần học không được quên mình là người nói với Thiên Chúa. Vì thế, điều tối quan trọng là cần phải liên kết thần học với kinh nghiệm bản thân và cộng đoàn, nhất là phụng vụ.
Tin Roma. Đức Thánh Cha nói rằng, mọi người công giáo đều có bổn phận cổ võ ơn kêu gọi. Trong sứ điệp nhân ngày thế giới cầu nguyện cho ơn Thiên Triệu lần thứ 48, Đức Thánh Cha viết rằng, mỗi cộng đồng Kitô, mỗi thành phần của giáo hội, đều cần phải cảm thấy có trách nhiệm trong việc cổ võ ơn gọi. Ngày thế giới cầu nguyện cho ơn Thiên Triệu năm nay sẽ được cử hành vào ngày 15 tháng 5 tới đây. Sứ điệp của Đức Thánh Cha có chủ đề cổ võ ơn gọi trong giáo hội địa phương và đã được Tòa Thánh cho công bố hôm mùng 10 tháng 2 vừa qua. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha kêu gọi chú ý đến cách thế Chúa Giêsu đã kêu gọi các môn đệ đầu tiên. Đức Thánh Cha viết rằng, Chúa Giêsu đã kêu gọi họ bỏ lại đằng sau ý định riêng tư và quan niệm hẹp hòi của họ về sự thành toàn để đi vào ý muốn của Thiên Chúa. theo Đức Thánh Cha, cần có lời cầu nguyện và sự nâng đỡ của cộng đồng để con người có thể nghe được và đáp trả với tiếng gọi ấy, nhất là trong thời đại ngày nay, khi tiếng Chúa bị bóp nghẹt bởi những thứ tiếng khác, và lời mời gọi đi theo Ngài bằng sự hiến thân xem ra quá khó khăn. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, mỗi giáo phận, mỗi giáo xứ và mỗi gia đình có nghĩa vụ phải cổ võ sự quan tâm đến ơn gọi linh mục và tu sĩ. Ngài đặc biệt kêu gọi các giám mục phải xem đây như một ưu tiên và làm mọi sự có thể để khuyến khích giới trẻ nghĩ đến đời sống tu trì. Ngài khuyên các đức giám mục hãy cẩn thận chọn lựa những người làm việc trong văn phòng ơn gọi của giáo phận.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về Internet trong ngoài lật đổ Mubarak như thế nào, do Hoàng Minh trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, những người Ai Cập trẻ tuổi phát động cuộc biểu tình từ ngày 25 tháng Giêng qua các trang mạng xã hội. Chính quyền lập tức ngăn chặn nhưng vô hiệu, và sau 18 ngày người dân nổi dậy, Tổng thống Mubarak buộc phải nhổ neo. Chỉ ít ngày sau vụ nổi dậy của người dân dẫn đến sự sụp đổ của Tổng thống Tunisia, các cuộc biểu tình tương tự cũng nổ ra tại nước láng giềng Ai Cập. Khởi đầu cho hoạt động này là sự phối hợp giữa các nhóm đối lập khác nhau thông qua các trang mạng xã hội. Wael Gonin, một trong những người đóng vai trò phát động biểu tình lật đổ Mubarak, người được nhắc đến với vai trò khuấy động cuộc nổi dậy của người Ai Cập là Wael Gonin, một nhân viên 30 tuổi của hãng Google và đang được coi như người hùng. Gonin từng là quản trị của trang chống nạn tra tấn trên Facebook. Khi trả lời phỏng vấn CNN, Gonin nhấn mạnh, đây là một cuộc cách mạng Internet, và tôi sẽ gọi đó là cuộc cách mạng 2.0. Mọi việc bắt đầu khi Walid Raji, 27 tuổi, một nhà hoạt động trên Internet, viết mail cho Gonin, khi đó đang hoạt động nạp danh, để đề nghị hỗ trợ cho kế hoạch biểu tình vào ngày 25 tháng Giêng. Bộ đôi này liên lạc với nhau qua hệ thống chat của Google, hình thức mà Gonin tin là an toàn nhất, và cùng nhau lập ra liên minh giữa các nhóm thanh niên khác nhau. Họ qua mặt các nhân viên an ninh của chính quyền bằng cách nói một cách khá lộ trên mạng rằng sẽ gặp nhau tại một thánh đường. Nhưng trên thực tế, cuộc gặp này diễn ra tại một khu vực nghèo ở Cairo. Nhà hoạt động mang hai dòng máu Ai Cập và Ireland là Sally Moore, 32 tuổi, cho biết thêm các nhà hoạt động đã chia làm hai nhóm hành động. Một nhóm tập hợp lực lượng trong các quán cà phê, nhóm còn lại đi hô khẩu hiệu xung quanh các tòa nhà và kêu gọi mọi người ra đường để biểu tình phản đối đói nghèo. Nhóm của chúng tôi bắt đầu hành động khi tập trung được 50 người, nhưng khi chúng tôi ra đường thì con số đi cùng đã lên tới hàng nghìn, Sally Moore nói với The New York Times về ngày biểu tình đầu tiên 25 tháng Giêng. Từ nhóm thanh niên đầu tiên, những người biểu tình tiếp theo đã thu hút hàng nghìn người kéo tới quảng trường trung tâm Tahrir ở Cairo để đòi Tổng thống Hosni Mubarak từ chức. Nhiều người trong số này xuống đường do các lời kêu gọi đưa trên mạng xã hội Twitter, trong khi những người khác rủ nhau đi biểu tình bằng tin nhắn điện thoại. Phát hiện ra vai trò của Internet trong các cuộc biểu tình, chính quyền Mubarak phản ứng tức thì. Ngày 28 tháng Giêng, Tổng thống ra lệnh chặn các trang mạng xã hội và cuối cùng là yêu cầu cả bốn nhà cung cấp Internet của Ai Cập chấm dứt dịch vụ để phân tán sức mạnh người biểu tình. Trong khi đó, nhà cung cấp dịch vụ di động chính tại Ai Cập là Vodafone cũng cho biết họ bị buộc phải chặn sóng. Nhưng hành động kiểm duyệt của chính quyền Mubarak lập tức cho thấy hoàn toàn không có hiệu quả. Ngày Ai Cập không có Internet 28 tháng Giêng cũng được gọi là ngày nổi giận khi hàng triệu người xuống đường. Biện pháp của chính quyền không thể ngăn được việc người biểu tình liên lạc với nhau để tập hợp lực lượng. Chính quyền Mubarak cũng không thể che mắt được thế giới về những gì đang diễn ra tại Ai Cập. Kênh truyền hình vệ tinh Al Jazeera vẫn phát đi tin tức trực tiếp về cuộc biểu tình suốt cả ngày, với sự cập nhật của mạng lưới phóng viên khắp Ai Cập qua hệ thống điện thoại cố định. Sự kiện ngày 28 tháng Giêng cũng cho thấy cuộc biểu tình ở Ai Cập có thể khởi đầu từ Internet, nhưng sau vài ngày đã không còn phụ thuộc vào môi trường này nữa. Bằng chứng là dù cả Internet lẫn mạng di động đều bị chặn, người biểu tình vẫn xuống đường với số lượng còn đông hơn nhiều so với trước. Năm ngày sau, do sức ép của cộng đồng quốc tế, chính quyền Mubarak buộc phải khôi phục các dịch vụ viễn thông và các nhà hoạt động tiếp tục quay lại môi trường trực tuyến để tập hợp lực lượng. Tuy nhiên, đến thời điểm đó, làn sóng biểu tình đã phát triển rất nhanh và lan rộng khắp Ai Cập. Do vậy, vai trò quyết định của Internet trong việc kêu gọi mọi người xuống đường không còn nữa. Người Ai Cập ăn mừng khi Mubarak từ chức và quyền lực nhân dân được khẳng định. Trên thực tế, cuộc nổi dậy nổ ra ngày 25 tháng Giêng là sự tập hợp của nhiều nhóm hoạt động từng xuống đường suốt 10 năm qua tại Ai Cập. Họ thuộc các thành phần xã hội và chính trị khác nhau, từ công nhân, các blogger, các nhà hoạt động đòi dân chủ, cho đến những thẩm phán cấp cao và thành viên của tổ chức Huynh đệ Hồi giáo, phong trào Hồi giáo có quy mô khu vực. Đây là lần đầu tiên tất cả các nhóm hoạt động này cùng nhau đi biểu tình, và cũng là lần đầu tiên họ nhận được sự ủng hộ của hàng triệu người dân, không phải là thành viên trong nhóm của họ. Vai trò của Internet thể hiện ở chỗ, các nhóm đối lập đã tập hợp lực lượng và phối hợp với nhau thông qua các mạng xã hội và điện thoại di động. Lần gần đây nhất, Ai Cập chứng kiến cuộc tuần hành có quy mô tương tự là vào những năm 1940. Khi đó, những hiệu sách mang quan điểm cấp tiến, các tờ báo bí mật và những cuộc họp của các nghiệp đoàn bị cấm hoạt động, đóng vai trò tập hợp lực lượng. Còn ngày nay, với thế hệ công dân số, thì vai trò này đã thuộc về Internet và mạng điện thoại di động. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm tin và khoa học do Mai Hương trình bày.
Khoa học và niềm tin. Đây là đề tài của một niềm tin và khoa học tuần này của chúng tôi. Hiện nay, người ta vẫn còn bắt gặp não trạng duy khoa học trong một lĩnh vực sách báo khoa học, viết cho giới độc giả không chuyên môn. Được biết não trạng này đã nở rộ hồi cuối thập niên 20, khi một số nhà khoa học và trí thức tại Áo tung ra một bản tuyên ngôn yêu cầu phải loại bỏ lối diễn đạt mập mờ của triết học, và thay vào đó hãy dùng ngôn từ dựa theo nội dung và phương pháp của các ngành khoa học tự nhiên. Theo các khoa học gia và trí thức đã ký vào bản tuyên ngôn này, các ngành khoa học tự nhiên là những bộ môn duy nhất có khả năng giúp cho con người có được một cái nhìn về vũ trụ nghiêm túc và thực sự đúng đắn. Nói cách khác, theo những nhà khoa học và trí thức này, chỉ có những gì có tính khoa học mới giúp vượt ra khỏi tình trạng mập mờ của siêu hình học và thần học, và như vậy mới có sức mang lại ảnh hưởng tốt đẹp cho mọi lĩnh vực của cuộc sống thực tế như kinh tế, xã hội, chính trị, và ngay cả văn hóa. Stalin đã phản ánh đúng cái nhìn duy khoa học này khi ông tuyên bố, khoa học là vị cứu tinh của nhân loại. Luận đề then chốt trong bản tuyên ngôn nói trên là khoa học chống lại siêu hình học. Khi nói đến siêu hình học, các nhà khoa học và trí thức ký tên vào bản tuyên ngôn này hiểu như là bất cứ những gì trí tuệ con người sản xuất ra mà không phù hợp với thực nghiệm. Theo họ, biết quan niệm một cách khoa học về thực tại sẽ giúp suy luận thuần lý thoát ra khỏi được mọi thứ mây mù của triết học giả hiệu. Thật vậy, theo các nhà khoa học và trí thức này, khoa học làm sáng tỏ và minh bạch hóa. Còn siêu hình học thì trái lại chỉ biết dồn con người vào bóng tối của viễn tưởng và những vực sâu thâm thẳm khôn dò mà thôi. Hơn nữa, khoa học còn có một lĩnh vực hoạt động vô hạn, vì tất cả mọi sự đều nằm trong tầm tay khoa học. Điều mà các nhà khoa học và trí thức ký tên vào bản tuyên ngôn trên đây gọi là chiều sâu của thực tại, chỉ là những điều bịa đặt của các triết gia mà thôi. Chẳng có gì là sâu thẳm cả. Với khoa học thì tất cả đều minh bạch. Với khoa học thì chỉ có bề mặt mà thôi. Như vậy, chẳng có gì là màu nhiệm cả, mà chỉ có những vấn đề mà thôi. Mà đã là vấn đề thì phải được trình bày, nghiên cứu và giải đáp một cách rõ ràng. Theo nhóm ký tên vào bản tuyên ngôn trên đây, các nhà siêu hình học, thần học và các nhà thần bí chỉ là những người làm nghệ thuật, chứ không phải là những người làm khoa học. Họ làm thơ, sáng chế ra huyền thoại, chứ không trình bày những luận chứng có giá trị vững chắc. Họ khẳng định những điều không thể phối kiểm được bằng thực nghiệm, và vì thế không thể đáp ứng được với thực tế. Bởi vì thực tế là tất cả, và chỉ có những gì có thể hòa nhập vào trong toàn bộ cơ cấu của thực nghiệm mà thôi. Một điều được khẳng định là vững chắc về mặt lý luận. Có đúng hay không là tùy có được thực nghiệm xác nhận hay không. Do đó, chỉ được nhận là thực tế và đúng thật những gì có thể minh xác bằng thử nghiệm mà thôi. Náo trạng duy khoa học trên đây đã tạo được một ảnh hưởng mạnh trên các nhà khoa học và triết học của tiền bán thế kỷ vừa qua, và tất nhiên, qua các phương tiện truyền thông ngày càng tân tiến và phổ biến, cũng góp phần nhào nặng tâm thức của công chúng trong xã hội Tây phương. Cho đến nay, vẫn còn có những nhà khoa học và rất nhiều người thuộc mọi tầng lớp trong xã hội Tây phương và tại các nước xây dựng trên chủ nghĩa duy vật tin rằng chỉ có những gì có tính cách khoa học mới được gọi là hợp lý, vì chỉ có khoa học mới phát hiện được chân lý. Nhiều người vẫn chủ trương rằng chỉ được coi là hiển nhiên những gì có thể minh xác được bằng phương pháp thực nghiệm. Xét cho cùng, theo chủ nghĩa duy khoa học, hiện vẫn còn được phổ biến rộng rãi qua các phương tiện truyền thông. Toàn bộ thực tại chính là thực tại vật lý. Tất cả những gì có thể biết được, đều có thể và phải được giải thích bằng các định luật vật lý. Vũ trụ là một đại thể có giới hạn, có thể nắm trọn và thấu hiểu hoàn toàn được. khoa học vật lý sớm muộn gì cũng có thể giải quyết xong những gì còn chưa hiểu được. Một quan niệm quá đơn giản về thực tại như chủ nghĩa duy khoa học đề ra trên đây đã vô tình thần thoại hóa tầm hiểu biết của khoa học. Khoa học được tôn lên như thẩm quyền duy nhất, nắm độc quyền suy luận lý tính. Khoa học tự nhiên trở thành cội nguồn độc nhất của chân lý. Và như thế, khoa học được khoác cho những đặc tính toàn năng, toàn tri và bất khả ngộ, mà trước kia con người chỉ dành cho Thiên Chúa. Nhưng có lẽ, hậu quả bi thảm nhất của chủ nghĩa duy khoa học là thái độ quyết liệt trong việc loại bỏ mọi phán đoán luân lý. Chủ nghĩa duy khoa học ngăn cấm con người không được đánh giá một điều nào đó là tốt hay là xấu. Thật vậy, theo các tiền đề của chủ nghĩa duy khoa học, đạo đức học, vốn thuộc phạm vi của siêu hình học, thần học hoặc thần bí học. Mà bởi các phán đoán của đạo đức không nằm trong vòng kiểm soát và thử nghiệm của khoa học, cho nên không có giá trị và ý nghĩa nào cả. Tóm lại, chủ nghĩa duy khoa học tuyên bố cái chết của đạo đức. Đây không chỉ là một hệ lụy trên mặt lý thuyết. Thực tế đã cho chúng ta thấy được những hệ quả khủng khiếp của chủ nghĩa duy khoa học khi nó loại bỏ đạo đức ra khỏi cuộc sống con người. Chẳng còn gì bi thảm cho bằng một thế giới không có đạo đức. Chủ nghĩa duy khoa học, khi chủ trương chỉ có thực tại vật lý, đã cắt xén thực tại một cách tàn bạo. Thật thế, chủ nghĩa duy khoa học chỉ nhìn nhận có bề mặt hay thực tại khách quan, nghĩa là những gì có thể đo lường và thử nghiệm được. Nhìn vũ trụ như thế thì chẳng gì ngây ngô bằng. Thực tại không đơn giản như thế. Ngoài thực tại thực nghiệm là lĩnh vực và độc quyền của các ngành khoa học, còn có một thực tại nội tại vốn nằm bên kia tầm tay với của phương pháp khoa học. Thu gọn toàn bộ thực tại vào trong khuôn khổ của thực tại, có thể đo lường và thử nghiệm được, sẽ đương nhiên dẫn con người đến chỗ chối bỏ thực tại chủ quan. Một quan niệm như thế sẽ để lại những di hại thảm khốc như thế nào là điều đã rõ. Một thí dụ rõ ràng nhất là môn nhân học cơ cấu. Bộ môn này khai thác những hậu quả khốc hại ấy để huênh hoang tuyên bố rằng khái niệm nhân vị và ngay cả khái niệm con người, không hơn không kém, chỉ là chuyện bịa đặt của siêu hình học mà thôi. Với khoa nhân học cơ cấu này, con người chỉ là một sự vật giữa các sự vật, là chiếc xe chuyên chở các mối quan hệ, là thành phần của một cấu trúc vô danh mà sớm muộn gì cũng phải đi đến chỗ diệt vong mà thôi. Đây chính là nhát gươm tàn nhẫn nhất mà chủ nghĩa duy khoa học chém vào con người. Tóm lại, dưới cái nhìn của chủ nghĩa duy khoa học, con người chẳng là gì cả. Đây chính là kết luận tất yếu mà chủ nghĩa này dẫn đưa con người tới vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng một niềm tin và khoa học tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu Kinh Thánh do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong các vấn đề cánh chung, ngoài cuộc sống đời sau còn có vấn đề thưởng phạt nữa. Niềm tin vào Thiên Chúa duy nhất kéo theo một đòi buộc nền tảng, đó là Thiên Chúa trả cho từng người theo những việc họ làm. Tác giả Thánh Vịnh 62 khẳng định rằng Thiên Chúa nắm quyền uy và giàu lòng nhân hậu theo tội phúc mà thưởng phạt mỗi người. Đòi buộc này đã được các ngôn sứ, đặc biệt là ngôn sứ Ezekiel, trực giác và loan báo và được các tác giả của nền văn chương khôn ngoan trình bày một cách rõ ràng. Chương 34 sách ông Job khẳng định rằng không đời nào Thiên Chúa làm sự dữ, đấng toàn năng chẳng làm chuyện bất công bao giờ. Thật vậy, người trả cho phàm nhân xứng với việc họ làm và xử với mỗi người tùy theo cách họ sống. Tác giả sách Huấn Ca cũng khẳng định trong chương 16, việc bố thí nào cũng được Chúa ân thưởng, và mỗi người cứ theo việc mình làm mà lãnh nhận. Đó đây trong các thánh vịnh, chúng ta cũng thấy tư tưởng này. Tác giả Thánh Vịnh 28 xin với Chúa, xin đối xử với chúng xứng với việc chúng làm, xứng với những hành vi xấu xa của chúng. Xin đối xử với chúng xứng với những gì tay chúng làm ra, trả cho chúng như chúng đáng tội. Tác giả Thánh Vịnh 31 khuyến khích người ngay lành thánh thiện như sau. Hết mọi người hiếu chung với Chúa, hãy yêu mến Chúa đi. Chúa giữ gìn những ai thành tín, nhưng thẳng tay trừng trị người ăn ở kiêu căng. Và vì chân trời cánh chung chưa được mặc khải soi sáng, việc thưởng phạt các việc lành phúc đức và các hành động gian tham ác độc của từng người được quan niệm như là sự phong phú của các người công chính và sự bần cùng của những kẻ gian ác trong cuộc sống hiện tại. Đây là quan niệm cổ điển của Do Thái giáo. Chính vì thế tác giả Thánh Vịnh I mới quả quyết rằng người công chính tựa cây trồng bên dòng nước, cứ đúng mùa là hoa quả trổ sinh, cành lá chẳng khi nào tàn tạ, những người như thế làm chi cũng sẽ thành. Ác nhân đâu được như vậy, chúng khác nào vỏ trấu gió thổi bay. Nên ngày xử án bọn ác nhân làm sao đứng vững, quân tội lỗi đâu được hợp đoàn với chính nhân. Vì Chúa hằng che chở nẻo đường người công chính, còn đường lối ác nhân đưa tới chỗ diệt vong. Tác giả Thánh Vịnh 34 cũng nhắc cho tín hữu nhớ rằng Thiên Chúa lo liệu cho người biết kính sợ Ngài. Kính sợ Chúa đi đoàn dân thánh hỡi, vì ai kính sợ Chúa chẳng thiếu thốn chi, kẻ giàu sang phải bần cùng đói khổ, còn ai tìm kiếm Chúa chẳng thiếu của gì. Tuy nhiên thực tế thường không phải như vậy, vì nó cho thấy điều trái nghịch với niềm tin như đã được trình bày. Nghĩa là những người công chính, thánh thiện thường phải gặp khổ đau khốn khó, còn kẻ gian tham ác độc lại vui hưởng mọi phong phú giàu sang. Đây là đề tài nền tảng của sách ông Job, là người công chính thánh thiện nhưng đã gặp biết bao nhiêu khổ đau khốn khó. Tán gia bại sản, con cái chết hết, thân xác bệnh tật, dòi bọ rúc rỉa, bị mọi người bỏ rơi xa lánh. Nhưng ông Job vẫn một lòng trung thành kính yêu Thiên Chúa và không hề than trách người. Thấy thế cả vợ ông cũng xỉa sói, ông còn kiên vững trong đường lối vẹn toàn của ông nữa hay thôi, hãy nguyền rủa Thiên Chúa và chết đi cho rồi. Trước thực tại mâu thuẫn với niềm tin ấy, các tác giả Thánh Vịnh giải thích rằng sự phong phú của kẻ gian tham ác độc không kéo dài, vì hình phạt đang chờ đợi họ. Dù sống trong danh vọng, con người cũng không thể trường tồn, thật nó chẳng khác chi, con vật một ngày kia phải chết. Phường tự mãn tự kiêu, số phận là thế đó, bọn ỷ tài khéo nói, hậu vận chính là đây. Như đoàn vật nhốt trong âm phủ, chính tử thần canh giữ chăn nuôi, chúng nhào thẳng xuống nơi huyệt mả, sẽ tiêu tan cả đến hình hài. Trốn âm phủ thành nơi cư ngụ. Đừng sợ chi khi có kẻ phát tài, hoặc cửa nhà tăng thêm vẻ phong lưu, vì khi chết, nó đâu mang được cả, kiếp vinh hoa chẳng theo xuống mộ phần. Lúc sinh thời nó tự hào tự đắc, mình làm nên thiên hạ tán dương mình, nhưng rồi nó cùng tổ tiên về chung kiếp, chẳng bao giờ còn được thấy ánh dương. Dù sống trong danh vọng, con người cũng không hiểu biết gì, thật nó chẳng khác chi, con vật một ngày kia phải chết. Mọi vẻ hạnh phúc giàu sang ấy của kẻ gian ác chỉ là bề ngoài, vì tác giả Thánh Vịnh 32 cho biết rằng, bao đau khổ sẵn chờ kẻ giữ, còn ai tin cậy Chúa, luôn được người ấp ủ thương yêu. Và tác giả Thánh Vịnh 34 thì khẳng định, quân gian ác chết vì tội ác, kẻ ghét người lành, chuốc án phạt vào thân. Thánh Vịnh 37 đặc biệt trình bày số phận của kẻ gian ác và người ngay lành thánh thiện. Và tác giả Thánh Vịnh 37 khuyên tín hữu, bạn đừng nổi giận vì quân gian ác, chớ phân bì với kẻ bất lương, vì chúng tựa cỏ hoang mau úa và giống như thanh thảo chóng tàn. Dừng cơn phẫn nộ và chớ nổi xung, đừng nổi giận kẻo sinh ra tội lỗi, vì bọn gian ác sẽ bị diệt trừ, còn người trông đợi Chúa sẽ được đất hứa làm gia nghiệp. Ít lâu nữa, ác nhân sẽ chẳng còn, đến chỗ xưa cũng không tìm thấy hắn. Ông cũng ghi nhận thực tại kẻ gian ác hãm hại người công chính, nhưng chúng sẽ bị Thiên Chúa đánh phạt. Kẻ gian ác mưu hại người công chính và hậm hực nghiến răng, nhưng Chúa cười nhạo nó vì thấy nó đã đến ngày tàn. Phường ác nhân tuốt gươm dương nỏ nhằm hạ kẻ nghèo hèn và giết người chính trực, nhưng gươm chúng lại đâm vào tim chúng và nỏ bị gãy tan tành. Ít tiền ít của mà là người công chính, hơn nhiều vàng nhiều bạc mà là kẻ ác nhân, vì cánh tay bọn ác nhân sẽ bị bẻ gãy, còn người công chính được Chúa độ trì. Còn quân gian ác sẽ phải tiêu vong, những kẻ thù của Chúa sẽ tan đi như cỏ nội hoa đồng, tan đi thành mây khói. Quân bất chính sẽ hoàn toàn bị tiêu diệt, dòng giống ác nhân rồi cũng phải tru di. Tôi đã thấy ác nhân ngạo ngược, nó vươn mình tựa hương bá xanh tươi, nay trở lại, nó không còn nữa, tìm kiếm hoài mà chẳng thấy tăm hơi. Quân tội lỗi đều bị diệt trừ, nòi ác nhân rồi cũng phải tru di. Như thế, mọi quyền lực, của cải, giàu sang và danh vọng của phường gian tham ác độc chỉ kéo dài một thời gian ngắn, rồi tan thành mây khói, cùng với thân xác của họ và dòng giống họ. Trong khi người công chính sẽ được đất hứa làm gia nghiệp, và ở đó muôn đời muôn kiếp. Viễn tượng thưởng phạt có tính cách hoàn toàn trần thế này được nhắc tới đó đây trong toàn sách Thánh Vịnh, nhưng hình như nó cũng mở một lối đi giữa các biên giới hạn hẹp của cuộc sống hiện tại và đổ vào một chân trời ngoài trái đất, trong đó người ta hé trông thấy một cuộc sống hạnh phúc với Thiên Chúa và trong sự hiện diện của người. Tác giả Thánh Vịnh 16 miêu tả gia vê Thiên Chúa là gia nghiệp và là chén phúc lộc của ông. Ông cảm tạ Chúa vì sự hiện diện liên lỉ của người khiến cho ông không hề nao núng. Vì thế tâm hồn con mừng rỡ và lòng dạ hân hoan, thân xác con cũng nghỉ ngơi an toàn. Vì Chúa chẳng đành bỏ mặc con trong cõi âm ti, không để kẻ hiếu trung này hư nát trong phần mộ, Chúa sẽ dạy con biết đường về cõi sống. Trước thánh nhan ôi vui sướng tràn trề, ở bên ngài hoan lạc chẳng hề vơi.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Duy An trong những phút cầu nguyện.
Chúa gọi con vào đời không phải để làm điều gì, nhưng là để sống tình yêu. Tình yêu cao siêu huyền diệu là tình yêu Chúa đã một chiều. Thương con nên liều mạng sống để cho con môi tình sắc son.
Báo Phụ Nữ thứ tư
ra ngày 19 tháng Giêng năm 2011, đăng bài phóng sự của Hồng Liên, cô giáo giỏi trở thành bệnh nhân tâm thần, vì sao? Nội dung bài báo như sau. Tại phòng khám số 2 Bệnh viện Tâm thần thành phố Hồ Chí Minh, lúc 10 giờ sáng ngày 14 tháng Giêng, có một phụ nữ đội nón trắng che sụp gần hết khuôn mặt. Bàn tay trái bấu chặt cườm tay cô con gái, bàn tay phải bám riết áo của con. Tuy đã có chỗ bám víu, nhưng hai bàn tay bệnh nhân vẫn không ngớt run bần bật. Khi bác sĩ gọi đến số khám bệnh, cô gái phải dùng hết sức mới đưa được mẹ vào phòng khám. Bác sĩ nhìn vẻ hoảng hốt của bệnh nhân, hỏi người nhà, sao run dữ vậy? Dạ, vì đến chỗ lạ, đông người là mẹ con run, cô con gái buồn rầu đáp. Sợ gì, nói bác sĩ nghe nào. Bệnh nhân không trả lời, khuôn mặt vẫn lộ vẻ thất thần. Bác sĩ hỏi nhiều câu, đáp lại vẫn là sự im lặng, hoảng hốt. Đề nghị người nhà cho nhập viện. Đây là lần thứ hai bác sĩ yêu cầu bệnh nhân nhập viện để điều trị. Khó có thể ngờ rằng, 10 ngày trước, bệnh nhân vẫn là cô giáo yêu đời tên Nguyễn Thu Hà, dạy môn văn tại trường Trung học Phổ thông Chuẩn Quốc gia Võ Trường Toản, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, đã từng rạng rỡ nhận giải viên phấn vàng dành cho giáo viên dạy giỏi cách đây 5 năm. Nay, đến cả tên của mình cô còn không nhớ, đôi mắt cô luôn chìm đắm trong một cõi xa xăm nào đó. Cho dù chồng và hai con có đứng ngay trước mặt, thì cô vẫn nhìn những người yêu dấu của mình bằng ánh mắt xa lạ, thẫn thờ. Ông Nguyễn Hữu Viễn, chồng cô Thu Hà kể, biến cố của gia đình xảy ra vào chiều ngày mùng 6 tháng Giêng tại phiên họp hội đồng sư phạm của trường. Thầy hiệu trưởng Hồ Đắc Anh đã đem chuyện không vui của gia đình tôi ra bêu ríu để minh họa về hiện tượng học sinh yêu đương sớm, bỏ bê việc học. Còn cô Thu Hà yêu đương lăng nhăng nên học hành sa sút. Việc con cái chưa ngoan đã là nỗi đau của người làm cha làm mẹ rồi, tại sao thầy hiệu trưởng lại đem chuyện đó ra nói trước hội đồng, dù là vô tình hay cố ý? Hơn nữa, vợ tôi vốn có tiền sử suy nhược thần kinh, cả trường ai cũng biết điều đó, sao thầy hiệu trưởng lại xử sự như vậy? Giữa lúc con tôi đang cố gắng sửa sai, tập trung học hành để làm mẹ vui, thì thầy hiệu trưởng lại khoét thêm vết thương trong lòng mẹ nó. Vì vậy, vợ tôi bị sốc nặng và bệnh cũ tái phát. Vợ tôi xỉu ngay tại hội trường, được các thầy cô trong tổ văn đưa về nhà, và khi tỉnh lại thì không còn nhận biết gì nữa. Trao đổi với phóng viên báo Phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh, ông Hồ Đắc Anh, hiệu trưởng trường Trung học Phổ thông Võ Trường Toản, thừa nhận, trong buổi họp, ông có đề cập đến chuyện nhà cô Hà, nhưng với ý định chia sẻ. Ông cũng cho biết, tôi cảm thấy áy náy, nếu như mình không nói thì hay hơn. Tuy nhiên, từ lúc cô Hà bệnh đến nay, tức là ngày 16 tháng Giêng, chỉ có một số đồng nghiệp thân tình đến thăm hỏi, chia sẻ, còn công đoàn trường và ban giám hiệu trường chưa hề đến hỏi thăm gia đình một tiếng. Tôi đã phân công cho phó hiệu trưởng, tổ trưởng công đoàn, tổ văn thăm hỏi tình hình của cô Hà. Bản thân tôi gặp cô Hà không hay lắm, hiệu trưởng trường cho biết. Nghe tin cô bệnh, học trò rủ nhau đến thăm cô. Học sinh lớp 10A12 đã viết một tấm thiệp gửi lời yêu thương và kính trọng đến cô Hà. Các em cũng tự tay xếp 1.000 con hạt giấy, ước nguyện cho cô mau lành bệnh. Buổi chiều trong căn phòng của cô nhìn ra hàng hiên, nơi có đặt những chậu hoa cúc cô thích. Học trò cũ của cô hát cho cô nghe những bài tình ca, đọc lại những bài thơ mà cô đã dạy. Em Nguyễn Thị Xuân Mai, cựu học sinh của cô Hà nói, cô Hà hiền, tốt bụng, biết lắng nghe và rất thương học sinh. Tụi em cầu cho cô mau khỏe và mong chuyện này đừng bao giờ xảy ra nữa. Gia đình cô Hà đã làm đơn gửi ban giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo, thanh tra Sở Giáo dục Đào tạo để khiếu nại hiệu trưởng trường Trung học Phổ thông Chuẩn Quốc gia Võ Trường Toản đã bạo hành ngôn ngữ, làm giáo viên bị tâm thần. Thế nhưng, thanh tra Sở Giáo dục Đào tạo nói chưa thể tiếp nhận đơn vì phải có giấy ủy quyền của đương sự. Đòi hỏi này quả thật bất khả thi và vụ việc sẽ còn kéo dài cho đến khi cô Hà bình phục. Quý vị và các bạn thân mến! Đọc xong bài báo, có lẽ ai trong chúng ta cũng cảm thấy buồn và thất vọng, vì lẽ ra những người đang làm công tác giáo dục phải gieo vào lòng thế hệ trẻ lễ giáo và khơi lên lòng nhân ái để ngăn chặn bạo ngược, phi nhân, vô văn hóa. Cần lên tiếng cảnh tỉnh thái độ dửng dưng, vô cảm và biết gạn đục khơi trong để cho xã hội bớt đi sự xấu. Thì trái lại, họ lại là hiện thân của sự ác mang bộ mặt nhân từ, đạo mạo, xỉa sói và khiến cho vết thương của nhân loại càng thêm đau đớn. Đáng tiếc là những người này lại đang làm công tác quản lý, lãnh đạo ngành giáo dục. Tuy nhiên, tác giả cũng cho biết, lòng kính trọng, yêu thương các học trò dành cho cô giáo của mình, khi các em đến thăm hỏi, động viên, cầu nguyện cho cô mau lành bệnh, và ước mong cho những chuyện như thế này đừng xảy ra nữa. Hành động của các em học sinh tuy khiêm tốn, nhưng sự đơn sơ và chân thành của các em như hơi ấm xua tan đi thái độ lạnh lùng dửng dưng của thầy hiệu trưởng. Ước nguyện và hy vọng của các em dành cho cô giáo khiến chúng ta quên đi sự vô cảm và vô trách nhiệm của ngành giáo dục, bởi vì ở đâu và thời nào cũng có những hạng đốn mạt, nhưng trái lại, ở đâu và lúc nào cũng vẫn có những người thành tâm thiện chí như là món quà bất ngờ Thiên Chúa dành tặng cho nhân loại. Sự đốn mạt càng to do sự tắc trách của người lớn, thì niềm an ủi đến từ những người khiêm tốn khiến niềm vui của chúng ta nhận được lại càng thêm thú vị. Lạy Chúa, mỗi một ngày qua là một cơ hội Chúa ban để chúng con duyệt xét lại thái độ sống, đức tin và trách nhiệm đối với xã hội của chúng con. Xin Chúa giúp chúng con luôn biết lắng nghe lời Chúa, canh tân đời sống của chính mình, để thắp lên một ánh sáng nhỏ nhờ sức mạnh và nguồn sáng từ nơi Chúa, khiến cho thế giới và xã hội chúng con đang sống mỗi ngày một tốt đẹp hơn. Amen.
Sống tình yêu nhiệm màu giữa cuộc đời đầy lo âu, giữa mọi cay đắng khổ đau, dù bao gian lao nhọc nhằn thì lòng con cứ vẫn tin rằng yêu thương là điều duy nhất để cho con vuông tròn nghĩa ân. Con sinh ra từ tình yêu Ngài, con lớn lên trong vòng tay Chúa. Ngài mở đường dẫn lối con đi vượt bao khó nguy. Dù nhiều khi đời con lỡ lầm, Chúa vẫn âm thầm tài vào trong con niềm vui sự sống để con hết tâm sống cho một tình yêu.
Chương trình phát thanh 8:30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.